Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên họp ban chỉ đạo biên tập cuốn kỷ yếu 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Những hạng mục công trình trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân thành phố Thái Nguyên.
Sau gần 3 năm có mặt tại Thái Nguyên, rạp chiếu phim Beta Simplex có địa chỉ tại phường Tân Thịnh đã trở thành địa chỉ tin cậy để giới trẻ Thái Nguyên khám phá môn nghệ thuật thứ bảy nhiều thú vị. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 9 tháng 6, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức họp ban chỉ đạo biên tập cuốn kỷ yếu 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cuốn kỷ yếu 55 năm thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017 được xây dựng trên cơ sở cuốn kỷ yếu 50 năm thành phố Thái Nguyên, biên tập bổ sung những thành tựu, kết quả nổi bật của thành phố trong 5 năm tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng giai đoạn 2012-2017, kỳ đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Các thế hệ lãnh đạo cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các phòng ban đoàn thể thành phố, phường xã và một số tư liệu khác. Đây sẽ là cuốn tài liệu quan trọng nhằm giáo dục cho các thế hệ về quá trình xây dựng và phát triển của thành phố sau 55 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đạt được sau hơn 30 năm đổi mới. Để xây dựng cuốn kỷ yếu này, Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho 19 thành viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể như biên soạn nội dung, biên soạn hình ảnh, tổng hợp tư liệu về tổ chức bộ máy của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các phòng ban đơn vị của thành phố, chịu trách nhiệm cấp phép xuất bản, v.v. Sau khi thảo luận thống nhất ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo biên tập cuốn kỷ yếu 55 năm thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh, để công tác biên soạn kỷ yếu được đầy đủ chính xác, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Phấn đấu đến cuối tháng 8, cuốn kỷ yếu sẽ được in ấn, ban hành và trở thành tài liệu lịch sử quan trọng chào mừng sự kiện thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 55 năm ngày thành lập 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Mới đây, thành phố Thái Nguyên đã thành lập hai đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện các kế hoạch chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, phục vụ lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Tính đến hết ngày 9 tháng 6, hai đoàn công tác đã tổ chức kiểm tra tại 4 phường là Túc Duyên, Trương Vương, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng. Qua kiểm tra cho thấy các địa phương này đã lãnh đạo chỉ đạo, ban hành văn bản liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Thành lập ban chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. Có kế hoạch kiểm tra các trường hợp xây dựng, các trường hợp bày bán hàng trên lòng đường vỉa hè, v.v. Tuy nhiên, một số phường chưa thực hiện đầy đủ tuần tự các bước như kế hoạch đã đề ra, chưa đảm bảo đúng tiến độ việc tổ chức kiểm tra, nhắc nhở thực hiện tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm lộ giới. Một số phường gặp phải khó khăn trong quá trình thực hiện do cùng một tuyến đường nhưng lại có nhiều mốc chỉ giới. Bởi tuyến đường đã hình thành từ lâu và mốc chỉ giới lại được điều chỉnh theo từng giai đoạn. Một số gia đình có độ chênh cao so với mặt đường nếu tháo dỡ phần bậc lên xuống ảnh hưởng đến công trình xây dựng. Một số điểm bán hàng trên vỉa hè lòng đường vẫn tồn tại như đường Bến Oánh, Bến Tượng, đường Lương Ngọc Quyến, v.v. Qua công tác kiểm tra, những hạn chế tồn tại cũng được đoàn chỉ ra và đề nghị các xã phường tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ nội dung mà kế hoạch thành phố đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, địa phương nào có những khó khăn vướng mắc chưa tháo gỡ được cần kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Kết quả kiểm tra của các phường xã cũng được các đoàn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố có những chỉ đạo tiếp theo.
Sáng ngày 9 tháng 6, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022. Hiện nay, tổng số đoàn viên công đoàn công ty là 100 người, chiếm tỷ lệ 87% so với tổng số công nhân lao động. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc công ty, Ban chấp hành công đoàn đã làm tốt chức năng động viên đoàn viên, người lao động, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2014, tổng doanh thu của công ty chỉ đạt 60 tỷ đồng, thì đến năm 2016 đã tăng lên 300 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên tăng từ 4,2 triệu đồng một người một tháng lên 7,5 triệu đồng một người một tháng. Đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động. Bên cạnh đó, hàng năm công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị người lao động và phát động các phong trào thi đua như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá, hàng năm có trên 90% gia đình đạt gia đình văn hóa, công ty 5 năm liên tục đạt chuẩn cơ quan văn hóa và công đoàn đạt công đoàn cơ sở vững mạnh. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành công đoàn công ty đã cùng Ban giám đốc tìm ra những giải pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, để người lao động yên tâm công tác và phát huy hiệu quả lao động, tạo cho công ty có cơ sở vật chất tốt để đủ sức cạnh tranh với các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh. Với mục tiêu vì việc làm, đời sống, vì quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, công đoàn quyết tâm đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, an toàn, ổn định việc làm, đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động, góp phần tích cực vào sự đổi mới và phát triển của doanh nghiệp. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn khóa 3, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu công đoàn thành phố Thái Nguyên sắp tới.
Sáng ngày 10 tháng 6, tại gia đình ông Vũ Anh Ninh thuộc tổ 11B, phường Tân Lập, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể phường long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Tiến Dũng. Liệt sĩ Vũ Tiến Dũng sinh năm 1954 tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Tháng 5 năm 1972, khi vừa tròn 18 tuổi, đáp lại lời kêu gọi của Đảng, tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí đã hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại mặt trận Thừa Thiên Huế đầy cam go khốc liệt. Ngày 17 tháng 3 năm 1975, đồng chí Vũ Tiến Dũng đã anh dũng hy sinh khi mới 21 tuổi. Sự hy sinh của đồng chí đã góp phần vào thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Với những chiến công thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đồng chí đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội ghi nhận tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 3, Huân chương chiến sĩ giải phóng cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Ngay sau lễ đón nhận, chính quyền, gia đình và bà con lối xóm đã đưa hài cốt liệt sĩ Vũ Tiến Dũng về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên gồm 12 hạng mục công trình và được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2015 đến 2016 gồm 5 hạng mục công trình chính là cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 4, 5, 6 phường Hoàng Văn Thụ, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ phường Trương Vương, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, cải tạo hồ Sương Rồng 2, xây dựng trường mầm non Đồng Quang. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là trên 453 tỷ đồng. Các hạng mục này đã bàn giao đưa vào sử dụng, đều mang lại hiệu quả sử dụng cao cho người dân, đồng thời góp phần cho đô thị thành phố Thái Nguyên ngày càng khang trang hiện đại.
Trường Mầm non Đồng Quang là một trong những công trình nằm trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1. Trường tọa lạc trên diện tích 4.800 m2 tại phường Đồng Quang, có tổng mức đầu tư trên 36 tỷ đồng với các hạng mục một nhà lớp học 2 tầng có quy mô 16 lớp học tiêu chuẩn đồng bộ khép kín, một nhà hiệu bộ và chức năng 3 tầng với quy mô 10 phòng. Các công trình phụ trợ như sân, đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, vườn hoa cây xanh, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà để xe. Trường được xây dựng đảm bảo môi trường trong lành thân thiện với nhiều cây xanh. Trong quá trình xây dựng, Ban Quản lý Dự án thường xuyên kiểm tra đôn đốc đơn vị thi công thực hiện đảm bảo kỹ thuật, an toàn và kịp tiến độ, nên đã đảm bảo được các chỉ số về kỹ thuật như thiết kế ban đầu. Ông Trần Trung Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang cho biết, các phòng lớp học của trường có diện tích rộng rãi, thoáng mát, các thiết kế đều phù hợp với bậc học mầm non. Trường mầm non Đồng Quang được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu về giáo dục của địa phương.
Đối với phường Đồng Quang chúng tôi thì cũng được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cho xây dựng 2 cái hạng mục công trình với cái vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Đó là cái dự án của xây dựng trường mầm non công lập Đồng Quang. Thế thì phải nói là đây là một cái dự án mà đã rất nhiều năm nay là nhân dân trên địa bàn của phường Đồng Quang là mong mỏi, chờ đợi để cho có cái ngôi trường nó khang trang, sạch đẹp như thế này để con em trong trường là được đi học là gần và rất là thuận lợi. Thì những năm trước mà khi chưa có cái trường Đồng Quang này thì con em nhân dân trong phường là phải đi học, một là đối với lại trường tư thục, cái thứ hai nữa là lại phải đi học nhờ ở một số các cái trường khác, rất là vất vả. Đấy, thế thì từ khi mà được đầu tư xây dựng cái ngôi trường này thì có nói là bà con nhân dân trên địa bàn là rất là phấn khởi và các cháu đi học là cũng rất thuận tiện. Thế và khi mà được nhà nước đầu tư cũng đã đáp ứng là được cái nhu cầu là học tập cho cái số trẻ trong cái độ tuổi đến trường, và đến thời điểm hiện nay thì phải nói là trường này là một trong những trường đẹp nhất tỉnh Thái Nguyên.
Đường Việt Bắc khi chưa được đầu tư xây dựng, đường xá lầy lội vào mùa mưa và bụi bặm khi trời nắng, giao thông không thuận tiện nên các dịch vụ không phát triển, cả khu dân cư nhìn không khác gì làng trong phố. Tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên cũng xác định được tầm quan trọng của tuyến đường này trong phát triển đời sống kinh tế xã hội của nhân dân, nên tuyến đường này đã được thành phố quy hoạch từ mấy chục năm. Các cấp lãnh đạo trong tỉnh nhiều lần trăn trở việc xây dựng con đường này theo quy hoạch, tuy nhiên do nguồn lực chưa đủ nên chưa xây dựng. Năm 2014, được Chính phủ và Ngân hàng Thế giới quan tâm đầu tư một số hạng mục trong chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc, trong đó có đường Việt Bắc. Cán bộ, nhân dân trong vùng dự án rất phấn khởi, đồng thuận tích cực giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để công trình được xây dựng, đảm bảo tiến độ đề ra. Ban quản lý dự án cũng đã thực hiện đầy đủ các quy trình quy định để dự án được xây dựng. Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo các cấp, đến nay tuyến đường Việt Bắc dài trên 3 km đi qua địa phận phường Đồng Quang và Quang Trung có tổng mức đầu tư trên 348 tỷ đồng, đã hoàn thành với mặt đường rộng 22,5 m, có đầy đủ hạ tầng, kỹ thuật và công trình phụ trợ, và là tuyến đường đầu tiên của thành phố được hạ ngầm hệ thống điện. Ông Lê Viết Liền, một người dân sống tại khu vực đường Việt Bắc cho biết.
Cái năm ta 1992 thì bắt đầu được Đảng, Nhà nước cho làm cái đường này đường đất, mới mở ra có 7 mét. Cũng đã lúc bây giờ đã tốt rồi, thế nhưng mà lại có cái quy hoạch làm đường Việt Bắc. Thế có tên đường, rồi có đường xá, có đầu, điểm đầu, điểm cuối thì chúng tôi rất là mừng. Thế nhưng mà rước từ năm 92 đến giờ, năm ngoái, năm kia mới được thi công làm cái đường này chính thức. Thì có bản vẽ, có hồ sơ, chứ là chúng tôi cũng rất mừng. Nhân dân rất là ủng hộ cái đường chuyện này. Đời sống nhân dân trước ngày là rất khổ, rất khó khăn. Đấy, thí dụ như là chúng tôi nói cái chở than, chở mãi từ ngoài đường quốc lộ 3 ngoài kia, chỗ cứu hỏa vào đến đây trong này. Đốt gạch để xây nhà. Cũng như bây giờ là làm đường trước cái đơn giản, đi lại rất là thuận tiện. Và nó thay đổi cái bộ mặt ở cái khu vực này. Nhân dân ở đây rất phấn khởi. Thí dụ cái chỗ đất này trước ngày chỉ bán 2 triệu mét vuông. Đây bây giờ 20 triệu mét vuông. Buôn bán kinh doanh thì mở ra đã phát triển rất là lớn.
Tuyến đường hình thành đã làm thay da đổi thịt của khu vực này, giao thông thuận tiện, lưu lượng người qua lại đông, góp phần giải tỏa việc ách tắc giao thông tại một số tuyến đường trong nội thành, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của người dân trong khu vực. Công trình Hồ Xương Rồng 2 thuộc phường Phan Đình Phùng có tổng mức đầu tư trên 62 tỷ đồng, cũng là một trong những công trình nằm trong chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Công trình Hồ Xương Rồng 2 thuộc phường Phan Đình Phùng có tổng mức đầu tư trên 62 tỷ đồng, cũng là một trong những công trình nằm trong chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Công trình với tổng diện tích 3,09 ha, diện tích nạo vét là 2,1 ha, bờ hồ được kè bằng đá hộc, xây vữa xi măng, trên đỉnh kè có bố trí lan can bằng trụ gang đúc sẵn. Các lan can nối với nhau bằng hai sợi xích sắt sơn chống rỉ. Quanh hồ có thiết kế đường dạo, cây xanh, thảm cỏ, quảng trường, khu vui chơi, điện trang trí. Hệ thống thoát và thu nước kết hợp giếng tách nước thải, xây dựng tuyến cống xả, điều hòa nước mưa trong hồ. Công trình hoàn thành đã trở thành một địa điểm vui chơi của người dân thành phố và góp phần tạo cho môi trường trong lành. Tối đến, có rất nhiều người trong thành phố đến đây để tập thể dục, đi bộ, hóng mát, hít thở không khí trong lành. Ông Phạm Văn Quang, người dân thành phố cho biết.
Tôi là cái người dân ở vùng này. Có thể nói là từ khi có cái hồ này đến giờ thì ngày nào tôi cũng có mặt đi tập thể dục xung quanh đây. Mà nhiều người dân ở xung quanh thành phố này cũng đổ về đây rất là đông. Thế có thể nói là đây là một trong cái công trình đem lại rất nhiều cái lợi ích cho dân. Thì bây giờ cái ăn cái mặc đã đủ rồi. Cho nên là nếu bây giờ còn lại là cái đời sống tinh thần. Mà tinh thần bây giờ thì vấn đề tập thể dục là rất quan trọng, về nâng cao sức khỏe là quý nhất đối với người dân. Thế cho nên là mọi người dân đều rất phấn khởi và tin tưởng, và có thể nói là đánh giá rất cao về cái tầm nhìn của thành phố. Đây là chính là những cái quan tâm đích thực đem một cái quyền lợi rất là thực tế tới người dân. Thế nhưng mà từ khi bắt đầu có cái hồ đến giờ thì có thể nói là sinh thái ở đây rất là tốt, và đặc biệt là cái cảnh quan ở đây là được thành phố xây dựng rất là đẹp.
công trình cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 4, 5, 6, phường Hòa Văn Thụ, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ, phường Trưng Vương là hai công trình được xây dựng trên cơ sở người dân tự nguyện giải phóng mặt bằng và cũng được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Hai công trình này đưa vào sử dụng đã làm cho bộ mặt khu phố được khang trang sạch đẹp, các dịch vụ thương mại phát triển. Có thể thấy, những hạng mục công trình trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, Ban Quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực triển khai các hạng mục giai đoạn 2 của dự án với 7 hạng mục công trình là xây dựng cầu Bến Tượng, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, nâng cấp cầu Tân Long, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố 19 tháng 8, xây dựng khu tái định cư Việt Bắc, ngầm hóa hệ thống kỹ thuật đô thị một số tuyến đường chính, cải tạo một số mương thoát nước thải, v.v. Những hạng mục công trình này được hoàn thiện sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời góp phần làm cho bộ mặt thành phố Thái Nguyên khang trang, hiện đại, văn minh.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, gây sốt ngay từ những ngày đầu hoạt động bởi sự hấp dẫn mới lạ, rạp chiếu phim Beta Simplex có địa chỉ tại đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Sau gần 3 năm có mặt tại Thái Nguyên, đã trở thành địa chỉ tin cậy để giới trẻ khám phá môn nghệ thuật thứ bảy nhiều thú vị. Điều đáng nói, từ khi có mặt tại Thái Nguyên, rạp chiếu phim Beta Simplex đã thực sự chinh phục nhiều thành phần lứa tuổi với những bộ phim được cập nhật mới, nóng và hơn hết là coi trọng giá trị nghệ thuật điện ảnh qua từng suất chiếu.
Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2014, Beta là rạp phim tư nhân duy nhất và đầu tiên có hệ thống 4 phòng chiếu phim tại Thái Nguyên. Điểm khác biệt của Beta Simplex so với các rạp chiếu phim truyền thống là một không gian hiện đại, trẻ trung và sang trọng. Hướng thị phần đến người trẻ nhiều hơn, song phong cách và mục đích phục vụ của rạp cũng rất đa dạng, không phân biệt đối tượng, thành phần, từ bình dân đến thượng lưu đều có thể thưởng thức những ấn phẩm điện ảnh xuất sắc tại đây với mức giá hợp lý. Luôn cập nhật và phổ biến những bộ phim mới nhất vừa phát hành của Việt Nam và nước ngoài. Các ngày thường, giá vé của phim 2D dao động từ 40 đến 60 nghìn đồng một vé, phim 3D từ 70 đến 80 nghìn đồng một vé. Đặc biệt Beta có Happy Day, ngày hạnh phúc, cố định vào thứ ba hàng tuần, ưu đãi khách hàng đồng giá 45 nghìn đồng một vé phim 2D, 65 nghìn đồng một vé phim 3D. Áp dụng giá vé rẻ cho các khung giờ trước 12 giờ trưa và sau 22 giờ tối. Các phòng chiếu thường bắt đầu hoạt động từ 8 giờ 30 phút sáng đến 0 giờ 30 phút. Bình quân số vé bán ra từ 400 đến 600 vé một ngày. Những ngày cuối tuần, các dịp cao điểm nghỉ lễ tăng lên khoảng 800 đến 1.000 vé, thậm chí tăng vọt khi có phim hot lên đến 2.000 vé một ngày. Phải hoạt động hết công suất mới đáp ứng được nhu cầu khán giả. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, giám sát viên tại rạp chiếu phim Beta chia sẻ.
Thông thường thì khách đến rạp thì đầu tiên thì nhân viên bên em lúc nào ở rạp Beta thì lúc nào cũng sẽ update những cái bộ phim mới nhất, những bộ phim khỏi chiếu rạp, dành riêng cho chiếu rạp. Thì các bạn ấy sẽ hướng tới đầu tiên là phim mới cho khách, thứ hai đó là phim phù hợp với độ tuổi. Để có đối tượng đến đây thì cũng có khá nhiều đối tượng, cả người lớn tuổi, gia đình, trẻ em, học sinh, sinh viên. Thì có những bộ phim thì có nhãn tuổi khác nhau ấy, thì sẽ hướng tới những bộ phim phù hợp với đối tượng. Ví dụ như phim về học sinh sinh viên thì sẽ tư vấn cho các bạn ấy những bộ phim mà các bạn ấy hay thích như siêu anh hùng hoặc là phim về tình cảm phù hợp với độ tuổi. Nếu mà phim gia đình thì thường sẽ tư vấn ở cái dịp thời gian này tháng 6 thì có nhiều bộ phim hài hước dành cho cả gia đình, tức là cả trẻ em, người lớn tuổi, bố mẹ đều có thể xem được. Về thể loại phim ở Thái Nguyên thì thị yếu của Thái Nguyên mình thì gần đây từ khi Beta mở đến giờ theo như quan sát của em nhận được ấy, thì thể loại phim mà mình thích đó là phim, nhất là phim của Marvel, phim theo series siêu anh hùng. Thứ hai là phim kinh dị. Đối tượng hướng tới phim kinh dị chủ yếu là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên cũng nhiều. Thể loại thứ ba là những phim bom tấn. Phim bom tấn thì những bộ phim này thì được quảng bá rất là rộng và rất là nổi tiếng. Gần đây thì có thêm nữa là phim Việt Nam cũng nhận được sự đón nhận của khán giả cũng rất là nhiều.
Tạo dựng phong cách hoạt động chuyên nghiệp, bắt kịp nhịp sống công nghiệp hiện đại, ngay từ khi xây dựng rạp, Beta đã có một đội ngũ marketing thực hiện khảo sát thị trường, tìm hiểu sở thích thể loại phim của giới trẻ trên địa bàn. Theo đó, các thể loại phim được yêu thích hàng đầu của giới trẻ Thái Nguyên hiện nay là hành động, kinh dị, tình cảm hài. Các ấn phẩm điện ảnh chiếu ở Beta đều mua bản quyền của những rạp phim lớn như CGV, Galaxy, BHD, Platinum, Lotte Cinema, Saigon Media, Chánh Phương. Việc thỏa thuận đặt mua với các nhà phát hành phim cũng có một bộ phận riêng chuyên đảm trách. Phim chiếu vào tháng 9 tại các khâu giao dịch đã phải hoàn tất vào giữa tháng 8. Số lượng phim tại rạp bình quân có 20 đến 30 phim một tháng. Lịch chiếu sẽ áp dụng theo tuần, từ thứ 6 tuần trước đến thứ 5 tuần sau. Mỗi tuần một danh sách phim mới được cập nhật liên tục, phù hợp với thời điểm ra mắt sản phẩm của các nhà cung cấp, đồng thời cũng để phù hợp với nhu cầu thưởng thức điện ảnh của khán giả. Để hiểu rõ hơn về hoạt động của rạp chiếu phim Beta, chúng tôi đã trò chuyện cùng anh Mai Việt Dũng, giám đốc chi nhánh Beta Simplex Thái Nguyên.
Chào anh Dũng, đã nhiều lần thì tôi đến với Beta và cũng đã thưởng thức rất là nhiều ấn phẩm đặc sắc tại đây. Vậy thì anh có thể cho biết là Beta có mặt tại thị trường Thái Nguyên như thế nào?
Sau một thời gian dài nghiên cứu thị trường tại Thái Nguyên, và nhận thấy là cái nhu cầu giải trí của người Thái Nguyên rất là cao, đặc biệt là nhu cầu về điện ảnh, thì Beta Media quyết định là sẽ thành lập cái rạp chiếu phim đầu tiên tại thành phố Thái Nguyên để công chiếu những bộ phim hay nhất, hot nhất, mới nhất dành cho giới trẻ Thái Nguyên và đáp ứng những gia đình tại Thái Nguyên.
Được biết anh chính là người trực tiếp quản lý tại đây, vậy thì anh có thể chia sẻ cái khó nhất đối với người quản lý một rạp chiếu phim là gì?
Cái khó nhất để quản lý một rạp chiếu phim thì làm thế nào để đáp ứng được những cái nhu cầu của khách hàng, bởi vì là khách hàng là đối với ngành dịch vụ, nghĩa là ngành dịch vụ chiếu phim thì khách hàng là yếu tố quan trọng nhất. Làm thế nào để đáp ứng được tất cả những nhu cầu của khách hàng thì đó chính là cái khó khăn nhất của người quản trị. Thì với những cái rạp chiếu phim Beta Cineplex Thái Nguyên thì đáp ứng về chất lượng phim, chất lượng phòng chiếu, chất lượng dịch vụ thì đó là cái khó nhất. Và Beta Cineplex thì luôn luôn cố gắng để hoàn thiện cái điều đó theo từng ngày.
Cũng có nhiều bộ phim thì được khởi chiếu rất là nhiều lần rồi, và cũng có những khán giả thì người ta đến đây xem một bộ phim cũng rất là nhiều lần và người ta xem đi xem lại cũng không biết chán. Anh nghĩ sao về việc này?
Thực sự thì đó là một cái niềm vui rất là lớn đối với những người làm phim và những người kinh doanh phim như là Beta Cineplex. Bởi vì là đối với mỗi một bộ phim thì họ khán giả họ tìm thấy những giá trị riêng, những cái nét hay riêng, thì và từ đó thì có thể là một bộ phim họ xem lại rất nhiều lần. Ví dụ như là bộ phim Em Chưa 18, bộ phim đó nói về yếu tố gia đình, rồi tình cảm cha con, tình cảm nam nữ, thì và những yếu tố xen lẫn yếu tố hài hước nữa, thì đó là những cái yếu tố mà khiến khán giả rất là thích thú và muốn xem lại những bộ phim đó. Ngoài ra thì có những bộ phim rất là nổi tiếng của Việt Nam như là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, thì có những hình ảnh mà rất nhiều cụ già đó, dắt tay nhau đến xem, top 5-6 cụ đến xem. Thì vì sao lại Beta Cineplex lại có những hình ảnh như vậy? Bởi vì là các cụ, các ông, các bà đã tìm thấy hình ảnh tuổi thơ của chính mình trong những bộ phim như thế. Cho nên là đó là những cái giá trị tinh thần rất là vô cùng to lớn đối với những người làm phim.
Vâng, xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi và hy vọng là thời gian tới thì Beta sẽ đón nhận được nhiều tình cảm hơn nữa của khán giả.
Hướng đến những giá trị chân thiện mỹ của đời sống, Beta cũng chú trọng lựa chọn những bộ phim tâm lý tình cảm đậm yếu tố nhân văn và những thông điệp cuộc sống ý nghĩa. Đã có nhiều phim gây xúc động và sốt vé như Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Chàng Trai Năm Ấy, Bao Giờ Có Yêu Nhau. Rồi có những người xem những bộ phim đó nhiều lần mà vẫn thấy phiêu. Điều đó khiến những người làm công tác tuyển chọn, duyệt mua phim của Beta như anh Dũng cảm thấy hài lòng. Hiện nay, giới trẻ Thái Nguyên có xu hướng thích các thể loại phim hành động, khoa học viễn tưởng và ngày càng thích thú với phim kinh dị. Tuy nhiên, rạp không thiên về những thể loại đó quá nhiều mà vẫn chú trọng lựa chọn nhiều phim tâm lý tình cảm, hành động hài, phù hợp cho đối tượng chung và lớn tuổi, gia đình. Trong trường hợp những phim có yếu tố nhạy cảm hoặc bạo lực, rạp cũng đưa ra khuyến cáo tới người xem. Chị Nguyễn Thị Huyền, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Trước đây thì có rất ít các bạn trẻ biết đến rạp Beta, nhưng mà tại thời điểm này khi mà có phim mới ra, tôi cảm thấy là đông người xem. Riêng về ấn tượng của tôi về rạp chiếu phim này thì tôi thấy các bạn nhân viên tận tình, chu đáo và phục vụ chuyên nghiệp, nhanh nhẹn. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì còn có một chút hạn chế, như là về cái phương thức bán vé thì người dân thì thường là chưa có ý thức để xếp hàng mua vé và đồ uống, nếu như mà được bổ sung thêm vào menu phong phú hơn, đa dạng hơn thì sẽ thu hút nhiều bạn trẻ đến hơn.
Đến Beta, ấn tượng của khách hàng là phong cách nhã nhặn, sự chỉn chu chuyên nghiệp của bộ phận nhân viên phục vụ, từ quầy bán vé đến khu tổ hợp ăn uống. Xét ở góc độ lợi ích giải trí thì uy tín sức hút của Beta Simplex là không hề nhỏ với công chúng yêu điện ảnh Thái Nguyên, bởi Beta đã thực sự trở thành nơi thăng hoa cảm xúc và khẳng định các giá trị đời sống văn hóa tinh thần thông qua nghệ thuật thứ bảy cho người Thái Nguyên. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 6 năm 2017.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thăng, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thăng?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la thông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.